sao lại nghe rõ cả tiếng người và cầm thú ở ngoài xa? Đó là thiên nhĩ thông, tùy theo phát hiện. Lần hồi những sự vật ngoài mấy ngàn dặm cũng đều thấy nghe được. Sau đó những việc chưa phát hiện, ông vẫn thấy nghe và hiểu biết rõ ràng. Đây là cảnh chứng của túc mạng thông. Bây giờ phe đảng của Hồng Tú Toàn thuộc nhóm Thái Bình Thiên Quốc chưa khởi sự đánh Thanh Triều, nhưng Ngụy Tịnh Phủ đã thấy trước chiến cuộc xảy ra ở Quảng Tây lần hồi đến Tô Châu, nhân dân chết vô số. Bởi một kích nhiều trạng thái chết chóc rất thê thảm, ông quá xúc động, gặp ai cũng thương khóc bảo: đại loạn sắp đến nơi rồi, dân chúng sẽ bị tàn lục khổ sở, đáng thương xót biết làm sao. Lúc đó mọi người nghe ông nói thế, ai cũng cho là điên. Cư sĩ Dương Nhân Sơn bấy giờ ở Kinh Sư thường gần gũi ông nên biết rõ việc ấy. Kế đó giặc xảy ra thật, đến khi loạn bình rồi, Dương Nhân Sơn cư sĩ gặp Ngụy Tịnh Phủ ở Dương Châu mấy lần, thấy ông vẫn còn khóc lóc. Sau Nhân Sơn gặp cư sĩ Đinh Phước Bảo, trần thuật lại sự việc và nói: đó là cảnh bi ma ám nhập, phàm người tu đến lúc đắc lực, thiên nhãn thông ngẫu nhiên phát hiện, nên soi về tự tánh, đừng để cho sắc trần làm lai chuyển. Nên biết các thần thông ta vẫn sẵn có, không nên quá mừng rỡ kinh ngạc, cho là sự lạ kỳ. Trong Trúc Sông Tùy Bút Lục, Liên Trì Đại Sư có thuật lại câu chuyện. Một thiền sư cất am tu gần khe suối, đêm nọ đang lúc tĩnh tọa, sư nghe thấy hai con quỷ ngồi bên bờ suối nói với nhau rằng: ngày mai vào lúc xế chiều, có người đội mão sắc đi qua cầu suối này, tôi sẽ dìm cho chết đắm để thay thế. Con quỷ kia bảo: mừng dùm anh sẽ được thoát ly, tôi còn phải chịu lạnh lẽo chờ đến 2 năm sau mới có người thế mạng. Thiền sư nghe xong lưu ý. Trưa hôm sau, một trận mưa to đổ xuống, nước dâng ngập cả suối cầu. Xế lại mưa còn lâm râm, quả nhiên có người đầu đội cái chảo gang, lần dò muốn vượt qua cầu suối về nhà. Sư liền đón lại, thuật rõ sự việc nghe thấy. Người này cả kinh quay trở lại. Tối hôm đó, thiền giả nghe con quỷ nói sắp được thoát ly mà bị ông thầy tu này phá hoại, đêm nay tôi phải báo thù mới được. Sư nghe xong liền nhiếp tâm nhập chánh định, thấy quỷ ra vào và đi xung quanh am mấy lượt như có ý tìm kiếm. Do sức chánh định, quỷ tìm mãi không thấy được thiền sư, sau cùng chán nản bỏ đi. Trên đây là hai câu chuyện bi ma và khước ma, xin ghi lại cho chư liên hữu thêm phần ý thức trên đường tu niệm. Tiết 52. Các loại ma. 3 tiết nội cảnh giới, ngoại cảnh giới, biện ma cảnh vừa viết xong. Có một liên hữu đến thăm, thấy bút giả đang duyệt xem lại, liền xin đọc cho nghe. Sau khi nghe qua, vị này yêu cầu nói rõ thêm về các loại ma để những bạn đồng tu biết mà phòng ngừa. Thật ra trong 3 tiết trên đã nói khái quát về các cảnh giới, trong ấy có ma cảnh. Nếu hành giả nắm được cương yếu, tự có thể giữ vững tâm và đối trị với mọi cảnh duyên phá hoại. Nhưng thể theo lời yêu cầu đó, nhân tiện cũng xin trình bày tổng quát về các loại ma như sau. Ma, tiếng Phạn gọi là ma la, Trung Hoa dịch là sát, bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống, trí huệ của người tu. Ma cũng chỉ cho những duyên phá hoại, làm hành giả thối đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác rồi kết cuộc bị sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong dòng sống chết luân hồi, là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. Ma tuy nhiều, Nhưng kết yếu chỉ có ba loại là phiền não ma, ngoại ma và thiên ma. Phiền não ma chỉ cho các phiền não tham nhiễm, hờn giận, si mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến, cho đến các thứ ma năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Loại ma này cũng gọi là nội ma, do lòng mê muội điên đảo sanh ra, nên phải dùng tâm chân chánh sáng suốt giác ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình đã có những nghiệp riêng, lại do cộng nghiệp sống chung trong khung cảnh mà người xung quanh phần nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp chướng lẫy lừng, nên dễ động sanh phiền não. Có kẻ không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của ngũ trần nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh khiến cho bi thương sầu não, chí tiến thủ tiêu tan. Những sự việc này xui khiến người tu, nhẹ thì u sầu, uất ức sanh đau bệnh, nặng thì chán nản bỏ đạo hoặc phản chí tự tận. Nguy hại hơn nữa, tất đến chỗ đối với hàng xuất gia tại gia đều mất hết mỹ cảm, tránh xa chán ghét, sanh diệt khinh rẻ chê bai, không tin nhân quả, làm điều ác, rồi phải đọa tam đồ. Muốn đối trị thứ ma này, hành giả phải quán xét phiền não là hư huyễn, sao động, nóng bức, trói buộc tối tâm, chỉ làm khổ cho người và mình. Dứt phiền não, ta sẽ trở về chân tâm tự tại, giải thoát, mát lặng sáng trong, an vui màu nhiệm. Đối với sự mê chấp từ năm ấm cho đến 18 giới cũng nên quán như thế. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo: các ngươi chớ nên tham đắm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thô tệ. Nếu mê đắm tham trước, tất bị nó thiêu đốt. Khi xưa Đức Văn Thù hỏi một vị thiên nữ: ngươi xem 18 giới như thế nào? Thiên nữ đáp: như thấy kiếp lửa đốt thế gian. Đây là lời cảnh giác để phá trừ loại ma phiền não. Phiền não ma hay nội ma đều không chế phục được, tất sẽ chiêu cảm đến ngoại ma ở ngoài đến phá. Lời xưa nói: trong cửa có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân đến. Trong cửa có quân tử, ngoài cửa quân tử đến. Lại như khi ăn trộm đào ngách muốn vào nhà, gia chủ hay được tỏ ra bình tĩnh răng trách, tất nó phải sợ hãi bỏ đi. Nếu chủ nhà kinh sợ rốt rít năn nỉ, đó chính là thái độ khuyên rước trộm vào nhà vậy. Ngoại ma là những loài quỷ thần yêu mị bên ngoài, người tu khi có đôi chút công phu liền bị nó đến thử thách phá khuấy. Loài này có thể chia thành ba hạng là bố ma, ái ma và não ma. Số một nhỏ, bố ma là loài ma ưa khủng bố, làm cho người kinh sợ. Thứ ma này thường hóa hình cọp, sói, rắn rít hoặc các loài thú hung dữ kỳ lạ hay hình ác quỷ ghê rợn để dọa nhát người tu. Những hình tướng này biến quyển vô cùng, hoặc không đầu, nhiều đầu, nhiều tai, nhiều mắt, hoặc mình người đầu thú, mình thú đầu người, hoặc cầm khí giới, hoặc phun lửa đỏ. Nếu hành giả kinh hãi, liền bị nó phá, làm mất chánh niệm, lắm khi sanh điên cuồng. Gặp cảnh này, nên nghĩ các tướng đều giả dối, ma chỉ có thể quỷ diệt quyển thân, chứ không thể phá hoại được chân tâm. Suy xét như thế, rồi liền bình tĩnh không sợ chết, an nhiên chuyên tâm niệm Phật, hoặc trì chú, nó sẽ tự rút lui. Số hai nhỏ, ái ma là loài ma khích động lòng ái dục cho đến tâm tham nhiễm cảnh ngũ trần. Chúng quá hình nam nữ lõa lồ xinh đẹp, hoặc hình cha mẹ anh em, kẻ thân mến, cho đến thân Phật, Bồ Tát, tướng tốt trang nghiêm để khuyến dụ. Nếu người thích ăn ngon, chúng quá sơn hào hải vị, hương thơm ngào ngạt đem dâng. Người ưa bảo vật, chúng hiện hình thú lạ ngậm châu ngọc đến hiến tặng. Tùy tâm niệm hành giả ưa thích điều chi, nó liền hiện ra thứ ấy. Chúng có thể dùng ma lực khiến cho người tu được tà định, tà trí, tài biện thuyết, phép thần thông, biết quá khứ vị lai. Nhưng kẻ không hiểu, cho là đã chứng đạo quả, thấy điều tin phục. Song kỳ thật, người kia trong tâm điên đảo, chuyên làm phép quỷ mê hoặc thế gian. Có một nhà sư Việt Nam tu tại chùa Bàn Long bên Lào, trong khi thiền định thấy một nhóm mỹ nữ lõa lồ nắm tay nhau nhảy múa. Sư trấn định tâm không nổi, liền thành khẩn niệm Phật, tướng ấy mới tan. Khi xưa ở chùa núi Trung Nam tại Trung Hoa, có một vị sư đang tham thiền. Nhân khi trời lạnh bụng đói, động niệm tưởng ăn, bỗng thấy một thiếu phụ bưng thức ăn đến cúng dường. Thiếu phụ quỳ xớt đồ ăn vào bát, thỉnh sư nên dùng liền, kẻo nguội lạnh mất ngon. Sư vì đói muốn thọ dụng ngay, nhưng nghĩ chưa đến giờ thọ trai, nên nhẫn nại bảo hãy tạm để một bên, chờ đúng giờ rồi sẽ ăn. Thiếu phụ nghe nói có vẻ hờn giận bỏ đi. Chây lâu sau đúng ngọ, sư dở bát ra thấy trong toàn là dòi bò lúc nhúc. Chừng ấy ông mới tỉnh ngộ, biết vừa động sanh vọng niệm, liền rước lấy cảnh ma. May nhờ có chút định lực mới khỏi ăn đồ dơ và phạm giới sát. Lại một vị sư cũng tu thiền trong non, thấy mình lẻ loi cô quạnh, nên sanh vọng tưởng muốn được một ít người cùng ở cho vui. Vừa đâu có bà lão dẫn hai cô gái trẻ đẹp, bảo nhà ở dưới làng chân núi, tìm đến am tranh cầu xin dạy đạo. Vị tăng ban sơ không nghi ngờ, liền thuyết pháp khai thị. Tới lui như thế lâu ngày, một hôm bà lão thưa bạch xin cho hai cô gái làm thị giả, lo việc giặt giũ cơm nước để sư đỡ nhọc. Sư nghe nói thoáng sanh lòng ngờ lạ, liền nghiêm trách từ chối. Ba người đó có vẻ hờn thẹn bỏ đi. Sư lén theo dõi qua một khúc quanh, bỗng chợt mất bóng. Đến xem thì đã cùng đường, lại không có nhà cửa chi cả, chỉ thấy ba gốc cổ thọ, một to hai nhỏ. Ông sư nghĩ biết đây là yêu tinh cổ thọ làm quái, muốn đem búa chặt đốn hoặc nổi lửa thiêu đốt để dứt trừ hậu hoạn. Vừa nghĩ đến đó, bỗng thấy ba người hiện ra cầu sám hối và xin tha mạng. Thế nên biết tâm yên cảnh lặng, vọng khởi ma sanh, người tu phải ghi nhớ điều này. Số ba nhỏ, não ma, là loại ma chuyên phá rối, làm não loạn người tu. Có giống tinh mị, mỗi loài đến theo giờ của nó. Đại khái mỗi giờ có ba loài, 12 giờ thành 36 loại tinh thú. Như giờ dần đến, tức là loài cộp beo gấu. Giờ mẹo đến là loài mèo thỏ cáo. Giờ thình đến là loài rồng cá thuồn luồn. Theo trong tọa thiền chỉ quán, có thứ quỷ du lạp kiết chi, Trung Hoa gọi là đôi dịch. Đầu mặt như cây đàn tỳ bà, bốn mắt hai miệng, thường ưa khuấy động phá rối người tu. Chúng chờ khi người đang tụng niệm, hóa ra loài sâu trùng, hoặc bò lên khắp đầu mặt, hoặc chung vào miệng, lỗ mũi, mắt, lỗ tai, hoặc chui vào nách, bụng của hành giả mà cắn, chích. Đôi khi chúng kêu vang vào lỗ tai, làm thành tiếng ồn ào, nhức óc, hoặc chợt ôm giữ người, quơ tìm thì không đụng thấy. Chúng còn hóa ra cảnh ngũ trần, hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc không thuận nghịch, biến quyển khôn lường, làm cho hành giả loạn động, chẳng biết đâu mà nhận thức, dễ mất định tâm. Muốn đối trị với 36 loài tinh thú, cứ theo giờ kêu tên của nó mà vỡ trách. Giới ma đô dịch, nên tụng tam quy ngũ giới, hoặc giới bổn, bởi chúng là thứ quỷ phạm tội, phá giới. Làm như thế chúng liền ẩn mất. Hoặc cách đối trị tổng quát là nên nhiếp tâm vào chánh định, hay chuyên trí trì chú niệm Phật chúng sẽ biến tan. Gặp cảnh ma chướng quá nhiều, người xưa còn có phương pháp là sắm hai mặt gương soi, rồi nhập thất 49 ngày, chuyên tụng chú Đại Bi hoặc chú Chuẩn Đề gia trì vào trong gương. Xong, treo hai tấm gương trên cao, chiếu nghiêng xuống nơi chỗ thường ngồi trì niệm, một để trước mặt, một ở sau lưng. Nếu loài ma đến liền bị thâu bắt, hiện hình vào gương, chừng ấy hành giả hú đuổi đi hay hành phạt gì tùy ý. Gương phép này lâu lâu phải dùng giải sạch lau chùi và gia trì thần chú một lần. Làm như thế nó chẳng những nhắc nhở cho sự trong sáng của tâm linh mà còn tăng thêm phần ứng nghiệm. Đây là cách dùng gương để đối trị nội ma và ngoại ma theo kinh nghiệm của tiền nhân. Để nói rộng thêm, ngoại ma còn là những ma về bàn môn ngoại đạo. Theo chỗ nhận thấy của bút giả cùng nhiều đồng bạn, những vị kiếp trước hoặc kiếp này đã tu theo ngoại đạo, sau trở lại quy đầu Phật Pháp, hoặc những vị tuy chỉ đương về Tam Bảo, nhưng xưa kia ông bà, cha mẹ đều theo bàn môn, thường hay bị ngoại ma phá rối. Bởi lối tu của ngoại đạo đều không rời phiền não, hữu lậu, còn trong dòng tự cao chấp ngã, tham đắm quyền danh, nên hàng ngoại đạo hay quy tụ bè phái, không muốn cho người có ít nhiều liên hệ với phe mình tu theo đạo khác. Bút giả có người bạn xuất gia, tánh nhu hòa hiền hậu, nhưng khi tu hành bị ngoại ma theo phá mãi. Tiếc gì ông bạn này còn dương hạt giống ngoại đạo, không chí tâm dùng Phật Pháp đối trị với tà Pháp. Trong lúc cùng vẫn vì ma phá, thầy đi nhiều nơi tìm sự cứu độ với các người tu theo ngoại phái. Kết cuộc, thầy lạc hẳn về ngoại đạo, bề ngoài là hình thức tăng già, nhưng bên trong lại chuyên tu về luyện điểm, bác phá sự lễ Phật tụng kinh, cho là chấp tướng. Lại có một nữ Phật tử, tánh tình rất tốt, song thường lâm cảnh ngoại ma quấy nhiễu. Một độ nọ trong lúc đang tu, cô bị ma ngoại đạo vây khốn và nghe tiếng nói: ông cha mi đều là người tu theo phái Vũ Hành của chúng ta, sao mi không trở về gốc cũ lại đi theo đạo Phật? Cô kinh hãi chí tâm niệm Phật, mỗi câu niệm Phật thấy có một làn ánh sáng phát ra che phủ thân mình, bọn ma không làm chi được. Chúng tức giận bảo: mi đừng cậy có phép Phật mà tự đắc tự kiêu, sẽ có người trưởng thượng của chúng ta đến đây cho mi biết thủ đoạn. Nói xong, chúng liền rút lui. Khi ấy cô bỗng nghe tiếng một vị thiện thần bảo: bọn chúng ganh hờn vì cô quy y Tam Bảo, không theo đạo ông cha mà thờ cúng chúng nó. Ngay bây giờ, cả hai tay cô nên kiết ấn Kim Cang Quyền, bấm ngón tay cái vào lóng gốc ngón áp út và nắm chặt lại. Cứ giữ y như thế rồi thành tâm trì chú hoặc niệm Phật mãi, vì giây lát sẽ có người lớn của bọn chúng đến đây, dùng phép ngũ lôi đánh và bắt hồn cô. Dây cánh chúng rất đông, tôi chỉ giúp đỡ phần nào thôi, bởi cô thế không làm sao xua đuổi bọn nó nổi. Sức của cô cũng chỉ có hạn, sợ e lâu ngày chẳng kham chống trả, tốt hơn nên vào chùa tu mới tránh khỏi nạn. Cô liền y theo lời dặn, nắm tay lại kiết ấn và trì chú Đại Bi. Giây lát bỗng nghe tiếng ồn ào đông đảo, rồi có một làn chốt từ trên đánh xuống nặng nề như búa bổ, nóng rát rên nhức cả đầu. Cô liền buông bỏ tất cả ý niệm, liều mạng chí tâm trì chú, không còn biết cảnh giới bên ngoài ra sao. Giây lâu nghe xung quanh lặng lẽ, thân tâm trở lại trong trạng thái yên ổn bình thường. Sau đó cô nương vào chùa, nhưng vì còn bà thân già hay đau yếu không ai săn sóc, nên bắt buộc phải về nhà lo phần sanh kế để phụng dưỡng. Một khoảng thời gian cách xa không gặp lại, bút giả nghe tin cô hay nói chuyện hư huyễn và sướng ra làm bệnh, biết cô chống không nổi nên đã bị ma ám nhập, chỉ riêng thầm thương xót thở than. Cho nên những vị trước kia có liên hệ với ngoại phái sau trở về tu Phật nên nhìn gương trên mà lưu tâm cẩn thận. Thiên ma là loại ma cõi tha hóa tự tại, thuộc tầng thứ 6 của trời lục dục. Loại ma này có phước báo hưởng sự vui màu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối. Nắm quyền hạn về dục nhiệm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang phát lộ, ánh sáng chiếu thấu lên cõi trời tha hóa, làm cho cung điện ma rung động, chúng liền phát giác. Và vì sợ e cho có người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ bị giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa, hoặc khuyến dụ, hoặc giúp cho sức tà định, tà trí cùng thần thông cốt để gạt gẫm, lại thay phiên nhau rình rập, không giây phút nào xa rời, để chờ cơ hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám nhập, xúi dục làm những điều trái đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn. Trong luận khởi tính, Mã Minh Đại Sĩ từng khuyên dạy: trong khi hành giả từng tu, thường bị các thiên ma ngoại đạo hoặc quỷ thần làm não loạn. Chúng hiện các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp mong quyến rũ. Có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư thiên đủ các tướng tốt, trang nghiêm, hoặc nói các môn Đà Ra Ni, hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hoặc nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không quán, không thân, không nhân, không quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai, túc mạng thông, thấu rõ tâm niệm mọi người, tha tâm thông, cho đến được biện tài vô ngại. Chúng khiến người tu tham luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, hay giận, hay cười, ưa ngủ, nhiều bệnh, dễ xót thương xúc cảm, có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải biến lười. Hoặc chúng xui hành giả sanh tâm nghi ngờ không tin, nhiều lo nghĩ, bỏ pháp tu căn bản, trở lại tu các tạp hạnh, đắm nhiễm những việc triền phược ở thế gian. Hoặc chúng làm cho hành giả được một ít phần tương tự như tam muội, có thể ở trong định từ một ngày cho đến bảy ngày, thân tâm an vui không biết đói khát. Song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, không phải thật tam muội, hoặc lại khiến cho hành giả ăn uống không chừng độ, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí huệ quan sát, gắn giữ chánh niệm, đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải kiên trì như thế mới xa lìa được ma chướng. Kết lại, nếu nói ước lược hơn, chỉ có nội ma và ngoại ma, thiên ma cũng giáp thuộc về loài ngoại ma. Nhưng sở dĩ lập thiên ma thành một loại riêng là vì muốn cho hành giả lưu ý đến sự phá hoại nguy hiểm, tinh vi của nó. Ngoài phiền não ma, ngoại ma, thiên ma như trên, trong kinh còn có nói bệnh ma và tử ma. Bởi cơn đau bệnh thường làm cho hành giả tiêu giảm công phu, lại tu chưa đến đâu rồi chết, có thể khiến người thối thất đạo quả, cho nên mới gọi là ma. Nhưng bệnh ma và tử ma đại ý chỉ cho sự chướng ngại của bệnh và chết, thuộc thân tứ đại trên đường tu, không có tính cách phá hoại, khuấy rối để giết hại đạo tâm theo nghĩa ma chân thật. Vì thế nên đây lượt qua không đề cập đến. Sức tu của người thời nay phần nhiều bị phiền não ma hoặc ngoại ma phá hoại, chưa đủ để cho thiên ma phải ra tay. Loại ma này chỉ đến với những vị tu cao. Nếu thiên ma quyết phá, những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi. Trong kinh Lăng Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn, Đức Phật khuyên các hành giả tham thiền nên kiên trì bật chú để được nhờ thần lực gia hộ thoát khỏi nạn ma, thành tựu chánh định. Ấn Quang Đại Sư đã bảo, mới xem qua dường như kinh Lăng Nghiêm khác quan điểm với Tịnh Độ, nhưng xét nghĩ sâu mới thấy kinh này trong vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. Tại sao thế? Mỗi bậc đã chứng đệ tam thánh quả A-na-hàm còn có thể bị ma cảnh làm cho thối đọa, thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng nổi bật thêm tánh cách trọng yếu trong ánh sáng nhiếp hộ của Đức A-di-đà không còn nạn ma. Cho nên xét luận trên đường hành đạo, khi chưa được sanh về cực lạc thì tu Tịnh Độ cũng có thể bị ma chướng. Song phần nhiều đó là do hành giả không hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm để nội ma phát khởi, khiến chiêu cảm ngoại ma đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh thì với quay lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma không làm chi được, mà phiền não cũng lần lần tiêu trừ. Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phần ít. Trái lại người tu thiền, ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực. Bậc thiền sĩ phải đủ 5 điều kiện sau đây mới mong đường tu được thành tựu. 1 là giới hạnh tinh nghiêm, 2 căn tánh lẹ làng sáng suốt, 3 phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh, tà, chân, vọng, 4 ý chí mạnh mẽ vững bền, và 5 là phải nương bậc thiện tri thức, thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiền nhiều năm, để nhờ sự hướng dẫn. Nếu thiếu 5 điều kiện đó, tất dễ bị ma nạn. Tiên Đức đã bảo, khô mộc đường tiền thác lộ đa. Câu này ý nói, trong cơ thiền có rất nhiều duyên lạc lối. Vì thế tu thiền muốn được thành tựu, phải là bậc lợi trí thượng căn. Bậc Tôn Túc tông thiền khi xưa, lúc truyền pháp cũng căn dặn, phi bậc thượng thượng căn, đừng dễ dàng hứa nhận. Phi thượng thượng căn, thận vật khinh hứa. Lời nói này đầy đủ chứng minh cho điều nhận xét trên. Trong luận khởi tính, sau khi kết hợp tổng quát về tinh yếu của Pháp Đại Thừa và trình bày xong đường lối tu tập, Mã Minh Bồ Tát lại bảo, cõi ta bà phiền não can cường, chánh tính khó vững, không thường được gặp Phật nghe Pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên, nên biết Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu sanh về cõi Tịnh Độ ở tha phương. Như trong Khế Kinh nói, nếu chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, đem công đức tu hồi hướng, cầu sanh Tây Phương, thì sẽ được về thế giới cực lạc. Thường thấy Phật nghe Pháp, không còn thối chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối này tu tập, quyết định sẽ được vào chánh định tụ. Như trên, ta thấy chuyên tâm niệm Phật là phương tiện mầu nhiệm để thoát khỏi nạn ma, mau thành tựu chánh định. Chương 8. Đệ bát yếu, niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. Khải đề. Nắng lại mưa qua, chìm nổi vui buồn, phù thế thương lưu lạc, nhớ thở quàng thơ, cổ thụ bên nhà, cùng trẻ nô đùa hát. Rồi hỏi hoàng mai, tìm lối liên hoa, tóc xanh vừa điểm bạc, một nén tâm hương, một chí Tây Phương, chờ lắng bên trời nghe tiếng nhạc. Thân người dễ mất, Phật Pháp khó nghe, tinh tấn khuyên lên đường giải thoát. Niệm không phải khó, khó tại bền lâu, khẩn nguyện cùng sanh về cực lạc. Bền lâu không khó, khó ở nhất tâm, sẽ thấy hoa sen lầu cá. Mục A lớn, yếu điểm của môn Tịnh Độ. Tiết 53, phải nhớ chí nguyện để tinh tấn. Niệm Phật muốn giữ cho được tinh tấn bền lâu, phải có lập trường vững chắc. Lập trường đó là nhớ đến mục đích tu hành của mình, ví như hàng nông phu, vì mục đích cho được lúa hay hoa màu nhiều để nuôi sống gia đình, nên chịu cực nhọc giải nắng dầm mưa, cài sâu cuốc bẩm. Hàng sĩ tử vì mục đích thi đỗ cao, để mẹ cha đẹp mặt, vinh hiển với đời, phải thức khuya dậy sớm, siêng năng học hành, dù mỏi mệt cũng không nản chí. Người tu cũng thế. Công hạnh ngày nay là để đi đến mục đích giải thoát, tự độ độ tha ngày sau. Triệt Ngộ đại sư, một bậc thạc đức suốt thông cả giáo lẫn tông, đã đưa ra 16 chữ có thể gọi là cương yếu của môn Tịnh Độ. 16 chữ ấy như sau: vì sự sanh tử phát lòng bồ đề, lấy tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Chúng ta ở trong nẻo luân hồi, bị nhiều nỗi khổ, nên phải kiếp cầu thoát dòng sanh tử. Vấn đề khẩn yếu này trước đã có nói lượt qua, nhưng giải thoát riêng cho mình cũng hãy còn thấp hẹp, cần phải phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, để độ mình và chúng sanh đến nơi giải thoát cứu cánh. Khi xưa Đức Thích Ca nói pháp 49 năm, đàm kinh hơn 300 hội, cũng không ngoài tiêu điểm này. Đã vì sự sanh tử phát lòng bồ đề rồi, đường lối dễ dàng không hiểm nạn để đưa chúng ta mau đến mục tiêu ấy. Không chi hơn lấy tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Kẻ chưa biết đạo lý cũng đành thôi, người đã biết đạo lý này mà không cố gắng dụng công tu hành, há chẳng phụ ân lớn của Phật và để uổng mai một tánh linh của mình lắm ư? Cho nên chúng ta phải gia công tinh tấn niệm Phật bền lâu, chớ dần dà gián đoạn. Cổ nhân đã bảo: thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi khi nào mới độ thân. Nếu hẹn kiếp sau sẽ tu, có khác chi người mê nói chuyện mộng. Về phương diện thế gian, như kẻ vì cầu sắc dục phải chịu lội trong sương gió lạnh, băng đồng nước bụi, không kể hiểm nguy, để tìm đến chỗ hẹn hò. Lại như kẻ đánh cờ đánh bạc vì say mê cầu thắng, mà bỏ cả ăn ngủ, quên cả nóng bức rét lạnh, có khi dám ngồi luôn đôi ba ngày đêm. Hạng tầm thường vì chút thị dục nhỏ mà còn như thế, người tu vì mục đích cao cả há lại không bằng những kẻ ấy hay sao? Cho nên khi tu hành mà còn biến trễ gián đoạn, còn ngại khó mỏi gian lao, còn tham vui mê ngủ, là bởi chúng ta chưa giữ vững lập trường, tâm độ mình và người chưa chí thiết. Năm tháng qua mau, vô thường không hẹn, thân người dễ mất, pháp Phật khó nghe. Hành giả phải nhớ điểm này, đem hai chữ khổ và chết dán ở đôi mày để thường tự sách tấn. Tiết 54. Pháp môn thoát sanh tử trong một đời. Khắp mười phương thế giới, đại khái chỉ có hai phân vức: Tịnh độ và Quế độ. Tịnh độ là các cõi trong sạch trang nghiêm của Phật, một khi sanh về tất dứt hẳn phân đoạn sanh tử, sẽ lần chứng lên quả thánh. Quế độ là các cõi từ cảnh giới đến thân tâm của chúng sanh đều ô trược, loài hữu tình ở đó còn phải lên xuống trong sáu nẻo, chịu nỗi khổ luân hồi. Loài người ở cảnh ta bà quế độ này, nếu chỉ tu ngũ giới thập thiện và các điều lành khác mà không niệm Phật, thì cùng Phật vô duyên. Vì không duyên với Phật, chủng tử vô lậu trong thức thứ 8, thiếu cơ năng dẫn phát, nên dù có tu các nghiệp lành, nhiều lắm cũng chỉ sanh lên các cõi trời, không được về Tịnh độ. Thọ số ở các cõi trời tuy lâu, nhưng vẫn có hạn lượng. Khi phước báo hết là dứt một đoạn sống chết, rồi tùy nghiệp thọ sanh nơi khác. Nếu như vẫn còn nghiệp lành thuộc thượng phẩm thập thiện, lại tùy sanh ở các cõi trời thấp hoặc cao. Nghiệp trung phẩm thập thiện sanh về cõi người, nghiệp hạ phẩm thập thiện sanh ở cõi Atula. Nếu là nghiệp dữ thuộc hạ phẩm thập ác thì sa xuống loài bàn sanh. Nghiệp trung phẩm thập ác sanh ở loài ngạ quỷ. Nghiệp thượng phẩm thập ác đọa vào địa ngục. Chúng sanh do ngã chấp làm gốc, từ nơi đó khởi tạo các nghiệp lành dữ thuộc sáu đường, nên tùy theo sự thành thục của mỗi loại chủng tử phải chịu lên xuống luân hồi. Trong kiếp luân hồi, nghiệp nhiễm dễ tạo, duyên lành khó tu, nên thời gian đọa xuống ác đạo rất lâu dài, sanh lên thiên đạo rất ngắn ít. Đức Phật đã than: chúng sanh thường lấy ba ác đạo làm quê nhà. Vì thế chúng ta có thể đoán định, tất cả loài hữu tình nếu không về tịnh độ của chư Phật, tất phải ở quế độ. Đã ở quế độ với hoàn cảnh xấu ác, nhiều chướng duyên, với căn cơ người thời mạt, tất sớm muộn cũng phải đọa ác đạo. Và muốn sanh về tịnh độ của Phật, tất phải niệm Phật. Có kẻ gạn hỏi: đường lối giải thoát có nhiều môn, hà tất phải niệm Phật? Điểm này nếu suy nghiệm sẽ tự hiểu, tuy nhiên cũng xin phúc đáp cho rõ hơn. Khi xưa Đức Như Lai tuy diệt độ, nhưng chánh pháp còn thạnh, chúng sanh nghiệp nhẹ tâm thuần, nên dù tu pháp môn nào cũng đều có thể thành tựu. Giảm xuống đến thời tượng pháp thì cách Phật đã xa, hoàn cảnh và nhân tâm lần lần phức tạp, trăm ngàn người tu hành hoặc mai mới có một hai người đắc đạo. Huống nay lại đi sâu vào thời mạt pháp, đạo đức suy vi, bậc tu hành chân chánh còn có ít người, nói chi đến việc chứng quả. Bởi thời nay chúng sanh chướng nặng tâm tạp, sự sống và lối tổ chức xã hội khó khăn phiền toái hơn xưa. Lại thêm chiến tranh, đói rách, thiên tai nhân họa thường thường tiếp diễn, cảnh khiêu dâm bắn giết được cổ suý, tôn giáo đạo đức bị xem là trò ma túy, chuyện lỗi thời. Với nhiều chướng duyên trong và ngoài ảnh hưởng nhau như thế, nếu tự lực tu hành theo các pháp môn khác, tất nhiên khó bề thành tựu. Vả lại, muốn thoát luân hồi phải dứt trừ kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng theo lời cổ đức, ngăn được kiến hoặc khó như ngăn chặn dòng nước mạnh từ 40 dặm xa chảy lại, huống chi là diệt trừ và kế đến dứt cả tư hoặc ư. Cho nên trong thời mạt pháp, muốn được giải thoát chỉ duy có niệm Phật pháp môn. Bởi môn này đã dùng hết từ lực, còn nhờ thêm tha lực, dù nghiệp hoặc chưa dứt, cũng nhờ sức Phật tiếp dẫn mà được đới nghiệp vãng sanh. Khi đã về cực lạc, tất không còn thối chuyển, vĩnh viễn thoát luân hồi. Đức Thế Tôn là bậc bi trí sâu xa, về căn cơ thời mạt pháp và hiệu lực của môn tịnh độ, Ngài có quyền ký trước nơi kinh Đại Tập và Vô Lượng Thọ. Như chương thứ nhất đã nói, thế thì biết, trong thời mạt pháp, khi hiệu lực hiện chứng của các tông đều yếu kém, để kéo dài pháp vận và cứu độ chúng sanh, chỉ duy có môn niệm Phật. Các tông khác như thiền, giáo, luật, mật, tuy còn lưu truyền và có nhiều người tu, cũng chỉ ở trong khả năng giáng xuống làm trợ duyên, chứ không thể riêng rẽ sanh hiệu nghiệm trên đường giải thoát. Trong bức thơ gửi cho một vị tăng, Ấn Quang Đại Sư đã nói: ở sâu vào thời mạt pháp này, nếu tu theo các môn khác, nói đến sự gieo căn lành và làm nhân duyên đắc độ về sau thì có, nói đến sự chứng quả giải thoát trong đời hiện tại thì không. Do những điều đã dẫn giải trên đây, ta có thể kết luận, ở vào thời mạt pháp, duy niệm Phật mới là môn thoát sanh tử trong một đời. Tiết 55. Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn. Có nhiều vị muốn tu học Phật Pháp, nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hữu bại, mê tín. Do đó khi xem kinh thì lén lút không dám công nhiên cho người thấy, hoặc có ăn chay niệm Phật cũng không dám cho ai hay. nên biết đạo Phật chẳng những là một tôn giáo, lại là một môn triết học rất cao thâm. Các học giả nguyên bác Đông Tây đã có nhiều vị nghiên cứu và thực hành. Phật đạo là con đường sáng suốt đưa người từ hung ác đến thiện lương, từ hàng phàm phu mê mờ đến địa vị thánh nhân toàn giác. Cho nên người đã có duyên may tu học Phật pháp nên mừng cho mình được phước lành và tùy nghi đem ra khuyên nhắc kẻ khác làm theo, chớ không chi phải e ngại. Những kẻ chê tu Phật là tiêu cực hủ bại mê tín chỉ vì họ chưa hiểu biết mà thôi. Lại trong giới tu học Phật pháp, có những người vừa mới xem qua các kinh điển cao đã vội tự phụ cho mình là bậc đại thừa hành giả. Thấy ai ăn chay niệm Phật liền xem là hạng căn cơ thấp kém, chỉ bắt chước theo các ông già bà cả ngu dốt tối tâm. Nên biết môn tịnh độ là pháp đại thừa viên đốn. Nói đại thừa vì pháp này lấy niệm Phật làm nhân, lấy địa vị toàn giác làm quả. Nói viên vì môn này nhiếp tròn cả năm tông tám giáo, như các bậc cổ đức đã luận phê. Nói đốn vì phương tiện này đưa từ hàng cụ phược phàm phu lên ngôi bất thối chuyện, từ bậc sơ học lên quả vô thượng bồ đề rất thẳng tắc mau lẹ. Cho nên pháp môn này sáu phương chư Phật đều khen ngợi, các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều phát nguyện giảng sanh. Xem thường và khinh chê niệm Phật chẳng những là không hiểu sâu về tịnh độ, mà còn mang lỗi khinh chê chư Phật và các bậc thánh giả đã nói trên. Cho nên niệm Phật là chính mình đã thực hành theo pháp môn viên đốn đại thừa, không nên ngại đến sự cười chê của người chưa hiểu biết. Muốn cầu giải thoát, đối với sự niệm Phật phải xem là điều rất khẩn yếu, biết được lúc nào là phải thực hành ngay khi ấy, không nên chờ hẹn. Phật đã từng dạy, mạng sống của con người chỉ ngắn ngủi trong hơi thở. Vì hơi thở có ra mà không vào, tức là đã bước sang kiếp khác. Thế thì năm tháng ngày giờ, cho đến mỗi giây phút, đều có cái chết không chờ hẹn ta ở trong đó. Chẳng ai dám quyết đoán mạng sống của mình dài được bao lâu. Cổ thi có câu: ngày trước đầu đường còn rủi ngựa, hôm nay trong quách đã nằm yên. Hoặc câu: chớ hẹn đến già rồi niệm Phật, đồng hoang mồ trẻ thấy đông người. Đây là những điều xác thật. Cho nên muốn phòng ngừa cơn vô thường chợt đến, mỗi thời khắc chúng ta phải gắng chăm niệm Phật. Như thế gặp giây phút cuối cùng mới không bị bối rối tay chân. Trên đường tu, để ngăn trách về sự giải đãi, Đức Phật đã răn dạy: thầy tỳ khưu thường hay có tám cách biến trễ. Chẳng hạn, bữa nào đi khất thực đói, liền nghĩ rằng, hôm nay khất thực đói, trong người tất thiếu sức khỏe, để quẩn tu một đêm. Bữa nào khất thực no, liền nghĩ, hôm nay ăn no, trong người nặng nề mệt nhọc, thôi tạm xả tu, mai sẽ tiếp tục. Như thế cho đến những khi, sắp làm việc nhiều, lúc làm việc nặng vừa xong, sắp muốn đau, khi đau bệnh vừa mạnh, sắp đi xa, lúc đi xa mới về. Trong các trường hợp ấy, lúc nào cũng nại cớ này cớ khác, rồi bỏ tu để ngủ nghỉ. Trái lại, những vị tỳ khưu tinh tấn, trong tám trường hợp đó, luôn luôn nghĩ đến sự vô thường, hằng siêng năng tu tập. Tâm niệm giải đãi của người xuất gia đã như thế, tất tâm lý biến trễ của hàng tại gia chắc có lẽ nhiều hơn. Hoằng Nhất Đại Sư từng khuyên một người thân hữu niệm Phật. Ông này viết thơ gửi đến, than mình mắc bận nhiều công việc, xin để tạm xếp đặt cho ổn thỏa rồi sẽ hay. Đại sư liền biên vào bức thơ đó hai câu thi, rồi gửi trả nguyên lại. Hai câu ấy như sau: ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong. Thật thế chuyện đời, đến khi nhắm mắt cũng không rồi công việc. Khi xưa có vị tăng khuyên người bạn là Trương Tổ Lưu niệm Phật. Ông bạn bảo: tôi có ba việc làm chưa xong, Một là quan tài ông thân còn để ở trong nhà mồ chưa chôn, hai là đứa con trai chưa cưới vợ, ba là đứa con gái út chưa gả chồng, chờ ba việc đã xong rồi sẽ vâng lời. Mấy tháng sau, ông bạn bị bạo bệnh chết. Vị tăng đến tụng kinh cầu siêu và điếu một bài thi rằng: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Trong bài thi, ý vị tăng nói ông hẹn khi xong ba việc sẽ niệm Phật, nhưng ngặt nỗi vô thường bất ngờ đến, nó có chờ hẹn ông đâu. Xem đấy, chúng ta ai dám bảo rằng mình chẳng là ông Trương Tổ Lưu thứ hai. Cho nên người quyết chí tu hành, được hở giây phút nào liền niệm Phật ngay lúc ấy. Đừng nên đạp nhầm dấu xe đổ của người xưa mà để hận hàng thu. Mục B lớn: làm thế nào niệm được bền lâu? Tiết 56: phải tuần tự tiến tu. Người tu tịnh độ muốn niệm Phật được bền lâu phải tùy theo tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình mà đặt thời hạn, rồi lần lần tăng tiến, chớ nên bước đầu đã vội hành trì quá nhiều. Như người đi quá gấp, tất dễ bị vấp ngã. Kẻ chưa lượng sức mình mà vội hành trì quá mức, sao có thể vì mệt mỏi chán nản rồi bỏ trôi luôn. Đại để người tu môn niệm Phật nên phân làm định thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều phải có thời khóa nhất định, lại nên ghi số là bao nhiêu câu. Không định thời là ngoài các thời khóa, đi đứng nằm ngồi đều niệm thầm, nhưng niệm thả không ghi số. Điểm cốt yếu của sự niệm Phật là dù niệm chậm hay mau cũng phải rành rẽ rõ ràng. Tâm bắt kịp tiếng niệm, tâm và tiếng dung hòa nhau. Cứ như thế niệm lâu thành thuần thục, sức niệm mau dần, có thể tăng từ 1.000, 2-3.000, 1 muôn, 4-5 muôn, cho đến 10 muôn câu trong mỗi ngày đêm. Có người bảo: tôi đã nhiều lần thí nghiệm qua, dù với cách nào cũng không thể mỗi ngày đêm niệm đến 10 muôn câu được. Cho nên lời xưa nói, mỗi ngày đêm lấy 10 muôn câu làm định khóa. Đại khái nên hiểu là một ước số để khuyến tấn mà thôi. Lời nói trên chỉ đề cập đến sự thí nghiệm, nhưng chưa bàn đến cách tập luyện. Theo Đạo Nguyên Pháp Sư, nếu tập luyện cho tinh thuần, mỗi ngày đêm hành giả có thể niệm đến 10 muôn câu Phật hiệu, nhưng phải y theo mấy điều kiện như sau. Số 1 nhỏ, phải ngồi mà niệm. Tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe được rành rẽ rõ ràng thì nên ngồi mới thích hợp. Số 2 nhỏ, nên dùng chuỗi nhẹ và lấy 10 câu làm một đơn vị. Bởi nếu niệm mau mà mỗi câu đều lần một hạt chuỗi, e tay lần không kịp, dù có kịp cũng dễ bị chứng đau gân tay và mỏi dứt chả vai. Số 3 nhỏ, chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, không niệm 6 chữ. Bởi niệm 6 chữ một muôn câu, nếu rút ngắn niệm 4 chữ có thể lên đến 1.000.000 câu. Số 4 nhỏ, phải niệm theo lối kim cang trì, nghĩa là chỉ sẽ động môi mà thôi. Nếu niệm thầm hoặc ra tiếng, sợ e niệm không được mau, và khi cổ động cho tiếng phát ra khỏi miệng phải mất một khoảng thời gian. Niệm ra tiếng một muôn câu, đổi lại niệm theo lối kim cang trì, có thể lên đến 2-3 muôn câu. Nếu y theo 4 điều kiện trên đây tập luyện cho tinh thuần, lâu ngày lâu tháng sức niệm càng mau chóng, nhưng vẫn không mất sự rành rẽ rõ ràng. Như thế luyện cho đến khi nào niệm 1.000 câu chỉ mất 5 phút là mục đích. Thế thì trong 1 giờ niệm 1 muôn câu cộng lại tốn 50 phút, còn 10 phút để thay đổi quay nghi cho khỏi mỏi nhọc, hoặc đứng lên lễ Phật, hoặc buông chuỗi chắp tay, vừa đi nhiễu Phật, vừa nhẹ hô hấp để lấy sức. Cách thức vừa niệm vừa nghỉ ngơi như thế, niệm 10 muôn câu duy phí có 10 giờ. Trong một ngày đêm 24 giờ, trừ ngủ nghỉ 6 giờ, ăn uống đại tiểu tiện 3 giờ, 10 giờ để khóa niệm 10 muôn câu, cộng lại hết 19 giờ, hãy còn dư ra 5 giờ đồng hồ. 5 giờ ấy hoặc để làm công chuyện vặt, hoặc tĩnh tọa hay xem kinh vẫn còn thư thả. Tiết 57. Nên cầu tinh thuần, đừng tham nhiều. Có người niệm Phật không thích lần chuỗi, chỉ ước định mỗi thời khóa là bao nhiêu giờ. Niệm như thế được điểm lợi là dễ dưỡng tâm, mỗi câu Phật hiệu đều rành rẽ thâm nhập. Nhưng nếu không phải là người có tâm lực mạnh, chí kiên quyết thì sẽ lạc vào khuyết điểm. Niệm lực trì trệ khó thành tựu, mau sanh chán mỏi, thường nhìn vào đồng hồ để xem coi gần mãn giờ hay chưa. Còn lần chuỗi mà niệm theo định số thì sức niệm tinh tấn mau thuần thục. Ví như người tuy yếu chân nhưng nhờ nương nơi cây gậy nên dễ tiến lên núi cao. Song nếu không khéo giữ đúng theo điểm căn bản của sự niệm Phật là câu niệm rành rẽ rõ ràng, tâm cùng tiếng dung hòa nhau, tất lại bị khuyết điểm bởi ham mau, ham nhiều mà thành ra niệm dối. Nên biết lúc hành giả khởi niệm thì mỗi câu Phật hiệu đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dồn chứa quân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng thức tự phát hiện ra trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây gọi là cảnh giới không niệm tự niệm. Nếu bình thường niệm rành rẽ thì nó phát hiện rành rẽ. Niệm giả dối không rõ ràng, tức câu Phật hiệu hiện ra không rõ ràng. Điểm thất bại của người niệm Phật là tại chỗ đó, nên phải dè dặt ngay từ lúc đầu. Lời tục thường nói, đa hư bất như thiểu thật. Nếu vì ham mau, ham nhiều để cầu danh, là mình niệm mỗi ngày được mấy muôn câu, rồi niệm hư dối không rõ ràng, tâm không bắt kịp tiếng, chẳng thà niệm ít mà chắc còn hơn. Bút giả có biết một bà Phật tử tu tịnh độ. Bà này có lòng tin Tam Bảo, nhưng tánh còn thích rong chơi. Mỗi khi về tối, con cháu mời lại bàn cùng ăn cơm. Bà nói, thầy dạy tao phát nguyện mỗi ngày niệm Phật 10 chuỗi. Nếu tao không giữ đúng lời hứa, thì có tội với Tam Bảo. Bây hãy chờ một chút cho tao, làm đủ số rồi sẽ dùng cơm. Nói đoạn, bà vội mặc áo tràng, niệm Phật lia lịa, gấp như chữa lửa, chỉ 15 phút là xong việc. Niệm Phật như thế thì làm sao mà vãng sanh được? Chẳng những một bà này, mà còn nhiều Phật tử khác cũng niệm Phật theo lối làm cho đủ số đó. Vậy nên biết niệm Phật quý ở nơi phát tâm chân thật, câu niệm chắc chắn rõ ràng, gọi là lão thật niệm Phật mới mong có kết quả. Vào khoảng cuối đời nhà Thanh bên Trung Hoa, ở Hàng Châu có một bà Phật tử đến am hiếu từ hỏi đạo Nguyên Hòa Thượng. Con niệm Phật đã lâu nhưng chưa thấy có chi tiến bộ, không biết tại sao. Hòa Thượng bảo, niệm Phật không khó, mà khó ở giữ cho được bền lâu. Chắc có lẽ bà niệm không được điều và bền nên mới như thế. Bà thưa, quả đúng như vậy. Con vì mắc gia duyên bận buộc nên niệm Phật thường hay gián đoạn không được bền. Từ đây xin gác hết mọi duyên, nguyện giữ đúng như lời thầy dạy. Cách ít lâu sau, bà lại đến hỏi, từ khi nghe lời chỉ giáo đến nay, con dẹp hết mọi việc ngoài, mỗi ngày niệm Phật đều đều, sao vẫn chưa thấy có hiệu lực? Hòa Thượng giải tiếp, niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm bền lâu không khó, mà khó ở nơi nhất tâm. Bên ngoài tuy bà gác hết mọi duyên, nhưng trong tâm còn lo đến việc nhà cửa, ruộng vườn, luyến tưởng đến cháu con quyến thuộc. Ý lo lắng chưa dứt, gốc tình ái vẫn còn, làm sao mà được nhất tâm thấy Phật? Bà nghe nói liền than: thật quả có như vậy. Con duyên ngoài tuy bỏ, nhưng tâm tưởng vẫn còn vấn vương. Từ đây sinh trăm việc, không quản đến, để nhất tâm niệm Phật. Sau khi lãnh giáo về nhà, con cháu hoặc người ngoài có bày tỏ hỏi han điều chi, bà đều bảo: tôi muốn yên tâm, trăm việc sinh không quản đến. Do duyên cớ này, mọi người đều gọi là bà lão bá bất quản. Vài năm sau, bà đến am hiếu từ, lại ngài Đạo Nguyên thưa: nhờ ơn chỉ dạy, nay con niệm được nhất tâm và đã thấy Phật, xin đến lễ tạ giả từ hòa thượng, vì con sắp sẽ giảng sanh. Bà bá bất quản trên đây do lãnh ngộ hai nguyên tắc bền lâu và nhất tâm mà được kết quả giải thoát. Cho nên người niệm Phật muốn đi đến mức tinh thuần, phải xem từ nhà cửa ruộng vườn đến thân tình quyến thuộc như cảnh duyên giả tạm, hợp rồi lại tan. Nếu có lòng thương quyến thuộc, trước tiên phải làm sao cho mình được vãng sanh giải thoát, rồi sau sẽ độ người thân, mới là tình thương chân thật. Cho nên muốn niệm Phật, suy ra chẳng những trăm việc không quản, mà ngàn việc muôn việc đều không quản đến mới được. Tiết 58 chớ để mất phần nhập phẩm. Người tu khi niệm Phật phát nguyện cầu sanh về Tây Phương, nơi ao thất bảo ở cõi cực lạc liền mọc lên một hoa sen. Nếu cứ tiếp tục niệm không gián đoạn, thì hoa sen ấy lần lần to lớn mãi lên. Trái lại tự nhiên hoa cũng héo tàn. Chừng nào phát tâm tinh tấn trở lại, sẽ có một hoa sen khác hóa hiện. Hoa sen đó do sức tu niệm của hành giả hiện thành. Tuy nơi công hạnh cao thấp mà có hơn kém, chia thành chín phẩm, từ hạ phẩm hạ sanh lên đến thượng phẩm thượng sanh. Tuy nói khái ước có chín phẩm, nhưng vì công hạnh của người tu rất khác biệt, nên thật ra trong ấy bao hàm đến vô lượng phẩm. Chẳng hạn như trong xã hội, đại khái có ba giai cấp: quyền quý, trung lưu và bần khổ. Nhưng thật ra trong mỗi giai cấp đều có nhiều thứ bậc hơn kém khác nhau. Phẩm sen ở cực lạc cũng như thế. Tu tịnh độ tùy nơi căn cơ và hoàn cảnh, nên công hạnh của mỗi người thành ra sai biệt. Có những vị mỗi ngày niệm tới số trăm, số ngàn, lên đến số nhiều muôn. Nhưng dù bận việc bao nhiêu, ít nhất mỗi ngày hành giả phải có 10 niệm, bằng không sẽ mất phần nhập phẩm. Nghĩa là không được dự vào chính phẩm sen ở cõi Tây Phương. Nhập phẩm là danh từ riêng của người tu tịnh độ. Nó gợi ý nhắc nhở hành giả đừng quên phần niệm Phật. 10 niệm cũng gọi là thập niệm pháp. Đấy là phương thức của ngài Từ Dân Sám Chủ, căn cứ theo chương hạ phẩm hạ sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ mà chế ra, để dành riêng cho những người quá bận về công việc nước hay nhà có thể niệm Phật và vãng sanh cực lạc. Phương pháp này gồm có 10 niệm, mỗi niệm là một hơi thở, mật ý đi về chỗ, mượn hơi nhiếp tâm. Người hơi dài có thể mỗi hơi niệm 10 mấy câu, kẻ hơi ngắn chỉ 7-8 câu cũng được. Cứ mỗi hơi niệm Phật gọi là một niệm, 10 hơi là 10 niệm. Sau khi niệm xong 10 hơi, tiếp tục đọc bài kệ hồi hướng: nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ, mẹ cha là chính phẩm sen lành, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, độ khắp tất cả loài hàm thức. Nguyện xong, lễ Phật ba lại rồi lui ra. Phương pháp này xuất phát bởi lòng từ bi vô lượng của Phật Tổ. Dù người đa đoan công việc thế mấy, cũng có thể thực hành để bước lên đường giải thoát. Về chỗ niệm Phật 10 hơi, có điểm cần chú ý là cứ để tự nhiên, đừng kéo dài hoặc rút ngắn. Nếu chẳng thế, tất sẽ mang chứng bệnh thương khí. Trung Luân Pháp Sư khi đến Bắc Bình giảng đạo, một hôm có ông lão đến nói: tại tôi niệm Phật nên bây giờ sanh chứng lãng tai và đôi khi không nghe chi hết. Pháp sư hỏi duyên cớ, ông lão đáp: có vị đại đức bí mật truyền cho tôi một phương pháp niệm Phật. Vị ấy bảo, phép niệm 10 hơi, hiện tại các hòa thượng, thượng tọa không ai biết cả, bởi trong ấy có một khẩu quyết mà bây giờ đã thất truyền. Tôi thành khẩn cầu pháp, vị đó dạy mỗi hơi phải niệm suốt một tràng chuỗi, gồm 108 câu. Tôi y theo lời, cố gắng thực hành, và lỗ tai sanh ra lùng bùng, rồi lãng điếc từ khi ấy. Vậy chẳng biết phương pháp niệm như thế có đúng lời Phật dạy chăng? Ngài Trung Luân nghe xong bác bỏ, trách vị đại đức kia đem pháp Phật biến thành pháp ngoại đạo, diễn nên kết quả hại người. Rồi Ngài từ từ đem nguyên lý thập niệm pháp giảng cho ông lão nghe. Đây là một câu chuyện mà người niệm Phật phải lưu tâm để rút lấy phần kinh nghiệm. Mục C lớn, Tịnh độ, môn giải thoát đặc biệt. Tiết 59. Niệm Phật, phương pháp dễ tu. Môn tịnh độ đặc biệt với pháp trì danh là đường lối dễ tu. Điều này ai cũng có thể biết. Nhưng dễ tu lại có nhiều nghĩa. Việc này vị tất mọi người đã am tường. Bởi tu các pháp môn khác, nếu từ giáo mà đi vào, thì kinh điển mênh mang, nghĩa lý vô cùng sâu sắc. Trước tiên người học Phật phải lãnh hội nghĩa căn bản, rồi từ đó lần lượt giải ngộ những nghĩa sai biệt. Sau đó lại phải dung thông các đạo lý, rút lấy chỗ tinh hoa, và chọn lựa vạch mở đường lối tu tập để trọn đời noi theo. Sự kiện này nếu chẳng phí vài mươi năm công phu khổ nhọc, tất không thể hoàn thành. Nếu từ lực mà đi vào, thì phải xuất gia, mà giới tướng rộng nhiều, hành giả cần phải rành rẽ về danh, chủng, tánh, tướng của các loại giới pháp. Lại phải có trí huệ để thông hiểu thế nào là nghĩa cùng ngữ, để áp dụng các điểm khai giá, trì, phạm, tùy theo xứ sở thời cơ. Cho nên học kinh chưa phải là khó, học luật mà biết quyền biến khéo léo, để không rời luật, cũng không bị luật buộc ràng mới là khó. Hiểu rành xong về luật, lại phải có tinh thần nhẫn nại, có nghị lực chịu kham khổ, mới đi đến chỗ thành công. Nếu từ thiền mà đi vào, như túc huệ chưa gieo, căn khí chẳng hợp, muốn đem cơ yếu kém để cầu mong pháp cao màu, tất sự chia ánh sáng truyền đăng cũng tuyệt phần hy vọng. Cho nên ông Tạ Linh Vận, một danh sĩ học Phật khi xưa đã bảo, tu thiền để thành Phật phải là hạng huệ nghiệp văn nhân. Lời này vẫn không phải sai lầm hoặc quá đáng. Riêng về pháp trì danh của môn tịnh độ, khi đã phát lòng tín nguyện, dù căn cơ nào cũng có thể niệm Phật tu hành. Lại các pháp môn khác duy cậy nhờ tự lực, môn tịnh độ đã dùng hết tự lực, còn được thêm phần tha lực. Sức tha lực tức nguyện lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà vô cùng lớn mạnh. Dù người chưa sạch nghiệp hoặc cho đến kẻ tạo nghiệp ác quá nặng, biết hồi tâm niệm Phật cũng được đón rước về Tây Phương. Cổ nhân đã từng so sánh tu các môn khác khó khăn vất vả như con kiến bò lên non cao, niệm Phật giảng sanh mau chóng dễ dàng như đi thuyền theo nước xuôi gió thuận. Lời này thật rất xác đáng. Hơn nữa khi sanh về cực lạc rồi, sống trong cảnh đẹp màu an thuận, thường gần gũi với Phật Bồ Tát, dù tu pháp môn nào cũng đều mau thành tựu, như lăn khúc gỗ tròn từ trên non cao xuống, thế vẫn tiến mãi không tạm dừng. Tóm lược qua các điều trên, sự dễ tu của môn tịnh độ gồm có 3 điểm. Một là dễ thực hành, hai là dễ giảng sanh, ba là dễ thành Phật. Do sự dễ dàng đó mà kết quả tu chứng xưa nay về môn tịnh độ như ngọc chạm vàng khua tiếng giang thảnh thoát, sen cười cúc mỉm mấy phẩm tươi thơm. Trong ấy lịch trình từ phàm phu cho đến khi thành Phật cũng có giai cấp mà cũng không giai cấp, vì khi được vãng sanh tức đã thoát khỏi sống chết luân hồi, và niệm Phật tức là thành Phật. Như con tầm, nhộng và bướm vẫn không thể chia phân. Nói bướm nguyên là tầm, hay tầm là bướm, cũng chẳng xa chi mấy. Tiết 60. Từ tán tâm sẽ đi đến định tâm. Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, hoặc trụ nơi câu niệm Phật, gọi là định tâm niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm không nhớ Phật mà suy nghĩ mông lung việc khác, đó là tán tâm niệm Phật. Tán tâm mà niệm, hiệu lực so với định tâm yếu kém rất nhiều. Vì lẽ ấy, từ xưa đến nay, các bậc thiện tri thức đều khuyên người cố gắng định tâm trì niệm, đừng để tán tâm. Cho nên tán tâm niệm Phật không đủ làm gương mẫu. Tuy nhiên, mỗi tác động bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức, tức là thức thứ 8 ở bên trong. Nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, thì 6 chữ hồng danh kia từ đâu phát hiện? Đã có 6 chữ hiện thành, tất phải có 2 chuyển lực. Một là do chủng tử, từ tiềm thức phát hiện ra ngoài. Hai là sức tác động từ ngoài, lại quân tập trở vào bên trong. Cho nên chẳng thể nói tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, bất quá so với định tâm nó yếu kém hơn nhiều mà thôi. Lối niệm tán tâm từ xưa đến nay không được đề xướng, nhưng hàm lý và công dụng của nó cũng không thể phủ nhận. Vì thế cổ nhân có lưu một bài kệ rằng: Di Đà sáu chữ pháp trung vương, tạp niệm phân vân chớ ngại màn, muôn dặm phù vân che ánh nhật, nhân hoàng khắp xứ ẩn dương quang. Bài kệ này suy ra có điều xác đáng, bởi hạt giống niệm Phật nơi thức thứ 8 khi thành thục, tất dẫn phát thức thứ 6 khiến cho sanh khởi tình niệm, rồi từ thức thứ 6 lại cổ động ra 5 thức trước để thành hiện hành. Nhưng vì lúc chủng tử niệm Phật trải qua thức thứ 6, bởi trần nhiễm của chúng sanh sâu dày nên bị các niệm khác lấn cướp, tuy có lọt khỏi vòng dây song ảnh hưởng còn lại chẳng bao nhiêu. Ví như ánh mặt trời tuy rực rỡ nhưng vì bị nhiều lớp mây che nên khi lọt xuống nhân gian chỉ còn vẻ ửng sáng. Nhưng ánh sáng thừa ấy sở dĩ có cũng do công năng ảnh hưởng của mặt trời. Biết được lẽ này, người tu tịnh độ đừng quá ngại màng đến tạp tưởng phân vân, chỉ liên tiếp niệm hết câu này sang đến câu khác, chánh niệm còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Niệm như thế một lúc lâu, tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tàu, dưỡng lòng lần lần vào động. Niệm một lúc lâu nữa thì chánh niệm hiển lộ rõ ràng, không cần gạn bỏ điều nhiếp mà tự nhiên thành tựu. Hiểu được lẽ này thì chỉ quý niệm nhiều, đừng ngại tán tâm. Như nước tuy mợn đục, lóng mãi tất sẽ thành trong. Người tuy tạp niệm nhiều, niệm Phật lâu tất sẽ thành chánh niệm. Nên biết cổ đức khi đi đứng, nằm ngồi và tất cả hành động đều niệm Phật. Nếu các vị ấy hoàn toàn dùng định tâm mà niệm, thì lúc đi đường tất phải dấp chạm, hoặc khi tả kinh hay làm việc cũng không thể thành công. Cho nên người xưa cũng có lúc phải phân tâm mà niệm, nhưng vẫn không rời câu niệm Phật, bởi dù có tán tâm vẫn không mất phần ảnh hưởng. Đến đây xin thuật một câu chuyện. Lúc nọ có người đến hỏi một thượng tọa: Thưa thật với thầy, tôi niệm Phật đã hơn 10 năm nay mà vọng niệm vẫn còn nhiều, không biết cách chi trừ diệt. Tôi có đi nhiều nơi cầu hỏi phương pháp với những bậc đã tu trước mình, vị này đưa kinh nghiệm này, vị kia dạy cách khác. Có một đại đức lại khuyên tôi nên nín hơi niệm luôn 21 câu rồi nuốt một cái. Tôi đã áp dụng qua đủ mọi phương thức, nhưng chỉ định tâm được lúc đầu, rồi sau có lẽ vì lờn quen nên vọng niệm trở lại như cũ. Không biết thầy có phương pháp nào hữu hiệu để dạy tôi chăng? Vị thượng tọa đáp: Điểm thất bại đó do ông không bền lòng mà cứ mãi thay đổi đường lối. Nên biết phàm phu chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay gây tạo nghiệp nhiễm vọng quá nhiều, đâu thể nhất thời mà thanh tịnh được. chỗ cốt yếu là phải dụng tâm cho bền lâu. Tôi xin đưa ra đây hai thí dụ. Ví như một bình nước hôi nhơ dẫy đầy, ông đem nước thơm sạch đổ vào. Vì nước dơ đã đầy, nước sạch tất phải dội ra ngoài. Song ít nhất nó cũng lưu lại trong bình một vài giọt. Nếu ông cứ bền tâm đổ vào mãi, ngày kia bình nước hôi sẽ hóa ra nước sạch thơm. Lại ví như ông đau bệnh dạ dày, uống thuốc chi cũng đều ói mửa ra. Ông cứ bền lòng dùng ngay thuốc trị bệnh dạ dày mà uống, đừng thay đổi thuốc chi khác. Mỗi phen uống tuy có bị ói mửa, nhưng chất thuốc cũng lưu lại ít nhiều. Lần lần bệnh của ông sẽ dứt. Bệnh phiền não vọng tưởng của chúng sanh cũng thế, dùng thuốc niệm Phật điều trị tự nhiên là thích đáng. Nếu thay đổi mãi làm sao thành công? Như có người dùng phèn lóng nước, nó chưa kịp trong, lại nóng nảy vội quậy lên để muối vào. Đổ muối chưa kịp trong, lại quậy lên đổ vôi bột vào. Cứ thay đổi mãi như thế, làm sao nước trong cho được? Thế nên vấn đề dứt vọng niệm không phải do nơi thay đổi nhiều phương pháp, mà ở nơi lựa một phương pháp thích hợp, rồi thực hành cho bền lâu là thành tựu. Vị ấy nghe xong gật đầu, cho là hữu lý. Như đã nói, muốn được định tâm, điểm căn bản là phải dụng công cho bền lâu. Tuy nhiên nếu sợ niệm lực tán loạn, cần có phương tiện để tâm dễ yên tịnh, thì nên áp dụng pháp thập niệm ký số đã trình bày ở trước. Phép này do dùng hết tâm lực ghi nhớ từ 1 đến 10 câu, nên dễ vào tịnh định. Nếu tâm còn rối loạn và không thể dùng phép thập niệm ký số, thì chỉ cần chú tâm ghi giữ cho chắc một chữ A. Khi chữ A còn thì mấy chữ khác đều còn. Nếu mê mờ để cho nó mất, tất năm chữ kia cũng mất. Lại chữ A cũng chính là chữ căn bản và là mẹ của tất cả chữ. Chú tâm vừa niệm vừa ghi chắc chữ A, lâu lâu tự nhiên tâm và cảnh đều tiêu tan dung hợp thành một khối. Lượng rộng lớn dường hư không, Phật và mình cùng đều mất. Lúc bấy giờ đương nhiên chữ A cũng không còn. Nhưng lúc trước nó mất là do bởi tâm sao động rối loạn. Lúc này nó không còn, chính thuộc về trạng thái dung hóa của thường định. Đây là hiện tượng tâm cảnh đều không, điểm sơ khởi để đi vào niệm Phật tam muội. Tiết 61. Mười phương tịnh độ và đâu xuất tịnh độ. Trong mười phương quốc độ có vô số cõi Phật màu đẹp, tinh sạch, trang nghiêm, chẳng hạn như thế giới Tịnh Lưu Ly trong kinh Dược Sư, thế giới Chúng Hương và Diệu Hỷ trong kinh Duy Ma Cật. Nhưng tại sao ta không niệm danh hiệu chư Phật để cầu sanh về các tịnh độ ở mười phương, lại chỉ phát nguyện sanh về Cực Lạc? Trong ấy có ba nguyên do. Số một nhỏ, do sự giới thiệu khuyên dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bảo nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo lời cổ đức thì ngoài sự kiện cõi Cực Lạc, có nhiều duyên nhiệm màu thích hợp cho việc nhiếp hóa căn cơ ở các cõi quế độ. Đức Bổn Sư không muốn thuyết minh nhiều về những tịnh độ khác, sợ e chúng sanh khởi niệm so sánh phân vân, tâm không quy nhất. Do việc đủ duyên nhiệm màu để nhiếp hóa, mà không những riêng ở tại cõi Ta Bà, các chúng sanh ở vô số thế giới trong mười phương đều cầu về Cực Lạc. Số hai nhỏ, do Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời thệ rộng lớn trang nghiêm cõi tịnh độ, nguyện tiếp dẫn từ bậc Bồ Tát cho đến hàng phàm phu nhiều tội ác. Số ba nhỏ, do vì chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm ở cõi Cực Lạc. Điều minh chứng là khi các Phật tử gặp nhau đều chào mừng bằng câu A Di Đà Phật, và lúc bị tai nạn thường niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm. Bởi những lẽ trên mà cõi Cực Lạc có những điểm ưu thắng để cầu sanh hơn các tịnh độ ở mười phương. Về đâu xuất tịnh độ, Phương Luân Cư Sĩ, một vị quyên bác về Phật học, đã trình bày ý kiến của ông như sau. Tại thế giới này, về phương trên có cung trời Đâu Xuất Nội Viện, do Đức Di Lặc Bồ Tát làm chủ. nơi ấy cũng tốt đẹp trang nghiêm. Đức Di Lặc hằng thuyết pháp,